mà cái bài coi như cái bài bài kệ mà của ngài Không Lộ đó mà mình vừa học đó, thì ngài cũng nói rõ là chọn nơi rồng rắn chỗ ở hay đó. Thấy không? Chọn nơi rồng rắn tức là cái nơi vắng vẻ, ít người đó, đó là cái chỗ ở hay, chỗ ở mà vui cho mình, là tình quê suốt buổi vui quá vui á, vui với trong cái tình quê chứ không có vui với trong cái chỗ ồn ào đông đảo náo nhiệt, đó là cái người tu đã thích vậy. Giờ có lúc mà thẳng lên chót núi thẳm quýt dài một tiếng lạnh bầu trời, đó là cái vui mà cái vui coi như là mình với mình á, chứ không có người bạn thứ hai, đó là cái vui gọi là khó mà dùng lời để diễn tả. Thì đó là cái gọi là cái vui mà của cái người mà đạt đạo, của cái người mà sáng tỏ trong cái lý thiền, thì vui như vậy. Thì mình đây là phải hiểu đó. Bởi vậy đây thì Phật dạy là phải xả, phải bỏ cái chúng của mình và chúng của người, là tức là những cái bà con, những cái bè bạn chung quanh, rồi đã ở một mình đó, nơi chỗ không nhàn, tức là chỗ yên vắng, mà nghĩ đến cái điều gọi là diệt cái gốc khổ, là tức là phải nghĩ, nghĩ đến cái diệt cái gốc khổ đó, đó mới là cái căn bản, đó là cái bổn phận của mình. Tức là mình tu là phải lo diệt cái gốc khổ, còn cứ lo chuyện này chuyện kia không mà quên cái gốc đó là quên cái bổn phận của mình. Bởi vì mà cái gốc khổ đó là cái gì? Tức là quên mình, nghĩa là quên mình mà theo các duyên đó, là cái gốc khổ như vậy. Quên cái mình chân thật rồi cứ chạy theo cái duyên, bị các duyên nó dẫn, nó chi phối, tức là chấp giả mà bỏ cái thật đi. Thì đó là cái gốc khổ. Chính vì chấp giả bỏ thật cho nên cứ theo cái vui mà cái vui giả tạm rồi quên mất cái vui chân thật. Là mà cái vui mà gọi là cái vui của đông người, cái vui của thế gian là vui theo cái tình chấp ngã chứ không gì hết. Là nghĩa là theo cái tình chấp ngã này đó, theo nó đó rồi mà thỏa mãn cho nó, bởi vậy đó là cái vui trong sinh tử. Mình ở đây là phải đi ngược lại. Ở đây Phật dạy vui theo cái chỗ mà gọi là ồn ào nó diệt, cái chỗ đông người đó đó, thì cũng giống như là cái cây to mà bị cái bọn chim nó làm tổ. Cây to mà bị bọn chim nó làm tổ thì sẽ có cái loa là khô cành gãy nhánh, là phải nhớ. Tức là chim nó làm tổ cho nó nhiều quá thì tất nhiên nó phải bị khô cành, nó bị gãy nhánh. Là mình cũng vậy, người tu mà cứ lo ở chỗ mà đau ồn ào đau nhiệt hoài thì sẽ bị chi phối đạo tâm của mình, thì rồi nó tổn hại cái đường tu của mình. Là cho nên rồi ở đây còn nói thêm giống như là con voi đó mà nó bị sa lầy đó, không thể tự ra khỏi được. Đó, thì phải nhớ, không? Mình thì là từ ở trong buồng lầy đó mà đi ra. Ra rồi thì đâu có thể mà để cho nó coi như là nó xa lầy trở lại, nó rớt trở lại, thì cái đó là cái thật là đau buồn đó. Không? Cho nên đã ra thì phải ra luôn. Không? Ngày xưa trong kinh gọi là kinh Pháp Cú thí dụ đó, có một cái đoạn kinh mà Phật nhắc lại cái câu chuyện là lúc mà Phật ở núi Kỳ Xà Quật, thì lúc đó có một người phát tâm mới bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ con để mà xin xuất gia làm sa môn. Thì ông xin xuất gia làm sa môn thời gian, ông vào rừng thì cách cái tinh xá đó khoảng hơn 100 dặm, thì ông tu thiền quán đó một mình mà thiền quán trong đó khoảng suốt cả 3 năm. Nhưng mà bỗng một hôm ông tâm ông bỗng ông thay đổi, ông mới suy nghĩ, nghĩa là mình bỏ nhà rồi đi học đạo thật là cực khổ, thấy không? Thôi chi bằng bây giờ sớm mình trở về nhà ở với vợ con nó vui hơn. Đó là muốn thối tâm. Thì nghĩ xong như vậy thì ông mới rời khỏi núi, ông mới đi xuống. Thì Đức Phật ngài với cái thiên nhãn cho nên từ xa ngài đã trông thấy rồi, ngài mới quán xét, thì ngài biết được cái nguyên nhân. Thì Đức Phật mới quá làm vị sa môn đi ngược chiều với cái ông tỳ kheo này. Rồi cái gặp nhau thì hai người mới trò chuyện rồi mới cùng tới một cái chỗ vắng cái ngồi nghỉ. Thì khi mà ngồi nghỉ như vậy đó thì một lát mới thấy có một con khỉ già, là con khỉ mà từ lâu đó nó đã lánh xa nơi rừng cây, rồi nó ra nó sống giữa cái khoảng đất trống này. Do đó các vị quá sa môn đó mới hỏi tỳ kheo, hỏi về con khỉ này á, vì sao nó ra nó sống một mình ở nơi khoảng đất trống như vậy, sao nó lại thích nơi mà không có cây cối? Thì cái vị tỳ kheo đó mới đáp, tôi đã để ý từ lâu rồi, tôi thấy nó vì hai việc cho nên nó đến chỗ này. Thứ nhất là vì vợ con bày đàn của nó đó đông đúc quá thì nó không thể ăn uống đầy đủ cho thỏa ý được, tức là vợ con rồi cả đàn khỉ nhiều cho nên là có được món gì thì phải chia hết nó cho nên không có ăn uống đầy đủ được. Cái thứ hai là ngày đêm nó phải leo trèo cho nên là gót chân nó thường bị gọi là thương tích khó chịu, do đó mà nó mới bỏ ra cái khoảng đất trống này. Thì hai người nói chuyện như vậy thì rồi một lát sau thì con khỉ đó lại trở về nơi rừng cây, nó leo lên cái ngọn cây dưới rừng đó, leo ngọn cây. Thì cái vị quá sa môn đó, tức là Đức Phật đó, mới hỏi ông có thấy con khỉ bây giờ nó trở lại rừng cây không? Thì cái ông tỳ kheo mới đáp là có thấy, con khỉ này nó thật là ngu si, đã xa lìa được rừng cây với bầy với đàn của nó, tức là khỏi được cái sự quấy nhiễu như vậy mà nó không biết nhàm chán phiền nhọc, nó còn trở lại nơi đó một lần nữa. Thì ông tỳ kheo này cũng nói như vậy thì vô tình nói trúng vào cái trường hợp của ông không? Cho nên cái vị mà quá sa môn đó mới nói ông cũng như vậy đó, cùng nó có khác gì đâu, ông cũng vốn vì hai việc mà vào núi tu học, tức là vì thấy vợ con nhà cửa là lao ngục, là nghĩa là nó tù ngục nó giấu kín mình đó, thứ hai là vì thấy bà con quyến thuộc là gông cụm là ràng buộc, ông vì cái việc đó mà mới cầu đạo để dứt khổ sinh tử, thế mà hiện nay lại muốn trở về nhà để chịu ràng buộc trong gông cụm phiền não, vào cái ngục tù ăn ái để mà dẫn đến địa ngục nữa. Tức ông ra rồi bây giờ ông muốn trở về nữa. Do đó cái vị mà quá sa môn tức là Đức Phật đó mới hiện lại cái thân Phật rồi nói bài kệ để mà đánh thức cho ông. Nói rằng như cây rễ sâu chắc dầu chặt vẫn đâm cành, tức là cái cây đó mà rễ nó sâu nó chắc thì dầu mình cho mình chặt ở trên nhưng mà nó vẫn đâm cành trở lại. Thì tâm ái chưa dứt tuyệt khổ não lại phát sanh, cũng giống như vậy đó, nếu cái tâm ái của mình đó mà mình không có dứt được tuyệt gốc á thì rồi khổ não nó cũng phát sanh thôi. Cũng giống như cái cây kia, cái rễ nó quá sâu cho nên mình chặt ở trên chặt nhưng mà rồi nó cũng đâm cành trở lại.